Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài.
Trả lời phỏng vấn của bà Vũ Thu Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên về những kết quả trong thực hiện luật bảo hiểm y tế và những lợi ích mà chính sách bảo hiểm y tế mang lại cho người dân.
Mùa nắng nóng, độ ẩm trong không khí khá cao là những điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, siêu vi bùng phát. Ở trẻ em do sức đề kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên vào mùa nắng nóng có nguy cơ cao mắc một số bệnh nguy hiểm. Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện thông báo kết luận số 64 ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc đánh giá tiến độ và thống nhất giải pháp triển khai thực hiện các dự án thuộc khu du lịch Hồ Núi Cốc. Trong thời gian gần một tháng qua, với sự lãnh đạo quyết liệt của Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND thành phố Thái Nguyên, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực tổ chức giải phóng mặt bằng đoạn km 2+500 đến km 8+800 thuộc dự án đường Bắc Sơn kéo dài theo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư sớm hơn dự kiến. Ngay sau khi nhận được thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên đã ra thông báo giao nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường Bắc Sơn kéo dài cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố và Đảng ủy, UBND các xã Quyết Thắng, Phúc Xuân. Theo đó, trong vòng gần một tháng qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các xã Quyết Thắng, Phúc Xuân, tích cực tuyên truyền vận động trên 40 hộ dân thực hiện di rời đến khu tái định cư và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Đối với hộ không chấp hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, không bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án, chính quyền địa phương xã Quyết Thắng và xã Phúc Xuân đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố xây dựng các phương án bảo vệ thi công. Trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng thường xuyên có sự kiểm tra đôn đốc và chỉ đạo kịp thời, khen thưởng đơn vị làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Với sự chỉ đạo sát sao của thành phố, sự nỗ lực của các địa phương và các cơ quan chuyên môn, đến ngày 28 tháng 6, thành phố đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tiến hành thi công. Tổng diện tích là 38,5 ha, đoạn từ km 2+500 đến km 8+800 thuộc địa bàn phường Thịnh Đán và hai xã Quyết Thắng, Phúc Xuân. Nói về những nỗ lực của thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Bắc Sơn kéo dài, ông Nguyễn Tiến Chữ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên cho biết:
trong cái quá trình thực hiện thì cái sự phối hợp và chỉ đạo quyết liệt của thành phố Thái Nguyên và sự phối hợp nhịp nhàng và liên tục của Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các phường xã, cho nên là cái sự đồng hành và sự cái đồng hành ủng hộ của nhân dân, cho nên là cái công tác giải phóng mặt bằng ở cái tuyến đường này là được đảm bảo là hết sức khẩn trương. Thì chúng tôi cũng không quản thời gian giờ giấc, rồi là mưa gió, rồi là cùng với nhân dân vận chuyển giúp đồ đạc, tháo dỡ tài sản cùng nhân dân để nhân dân bàn giao được cái mặt bằng đúng với tiến độ cam kết với nhà đầu tư.
Cùng với đó, hiện nay thành phố đã hoàn thiện mặt bằng các khu tái định cư cho các hộ dân thuộc phạm vi dự án. Sau khi nhận bàn giao mặt bằng sạch, các nhà thầu đang khẩn trương thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường này. Dự án đường Bắc Sơn kéo dài là một trong các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên. Dự án hoàn thành sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và du lịch của tỉnh Thái Nguyên.
Hội nghị cao tuổi thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 5 Hội nghị cao tuổi Việt Nam và sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, Nguyễn Ngọc Yến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, Trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội người cao tuổi thành phố đã kết nạp được trên 6.200 hội viên, phát triển thêm 21 câu lạc bộ văn nghệ thể thao, câu lạc bộ liên thế hệ với trên 15.000 người tham gia, có 289 lượt cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên ban thường vụ hội các xã phường được bồi dưỡng kiến thức pháp luật về người cao tuổi, tổ chức mừng thọ, chức thọ cho trên 13.400 người cao tuổi. Trong nửa nhiệm kỳ qua, có 71 hộ người cao tuổi nghèo được giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí làm nhà và sửa chữa nhà với số tiền 1,4 tỷ đồng. Trên 6.200 người cao tuổi được hưởng chế độ chính sách trợ cấp hàng tháng và trên 14.000 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Hiện nay có trên 5.600 người cao tuổi được bầu giữ các chức vụ là bí thư, phó bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó, trưởng xóm, trưởng ban công tác mặt trận. Nhiều tập thể hội viên người cao tuổi từ thành phố đến các xã phường được tặng giấy khen, bằng khen của các cấp. Tại hội nghị, Hội người cao tuổi thành phố cũng đã đánh giá những kết quả đã đạt được và những mặt còn hạn chế trong thực hiện công tác hội 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Các đại biểu đã cùng thảo luận đóng góp và báo cáo kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 5 Hội người cao tuổi Việt Nam 2016-2021.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức các lớp bồi dưỡng công tác mặt trận năm 2019 cho trên 660 đồng chí là trưởng ban công tác mặt trận 32 phường xã trên địa bàn thành phố. Tại các lớp bồi dưỡng, các học viên được triển khai các nội dung như Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác xây dựng phong trào và thực hiện mô hình điểm năm 2019, công tác dân tộc, công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác phòng chống ma túy và công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2019. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ mặt trận nắm vững những kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của công tác mặt trận, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận trong việc tuyên truyền tới nhân dân, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong giai đoạn hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện một trong những nội dung quan trọng của chủ đề năm 2019 là nâng cao kỷ cương quản lý đô thị và tăng cường nếp sống văn minh đô thị. Thành phố Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự, mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, nên cơ bản các hộ dân đều đồng thuận với kế hoạch của thành phố. Ghi nhận của nhóm phóng viên.
Đường Lương Ngọc Quyến là tuyến đường huyết mạch của thành phố Thái Nguyên, chạy qua địa phận 4 phường trung tâm là Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Đồng Quang và Phan Đình Phùng. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường đã diễn ra khá phổ biến. Các hộ dân đua nhau chiếm dụng vỉa hè để bày bán hàng hóa, tập kết vật liệu xây dựng trái phép, rửa xe, đặt treo biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định, tự ý làm mái che, mái vẩy gây cản trở giao thông. Chị Chu Việt Anh, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ cho biết.
Theo em thấy thì vỉa hè ở đây khá là sạch sẽ. Và tuy nhiên thì vỉa hè nó vẫn hơi là chật. Có nhiều nhà mà họ bày ra hết đến cái vỉa hè á. Đôi khi là mình đi qua rất là khó khăn, có những đoạn đường mà chúng em phải đi thẳng xuống lòng đường như này, thì thật sự như thế nó rất là nguy hiểm ạ, bởi vì đấy không phải đoạn đường dành cho người đi bộ. Và vì vậy đây là em mong muốn là các hộ dân và kinh doanh ở đây ạ sẽ nâng cao ý thức một chút ạ, và để cho thuận tiện cho người đi bộ cũng như là cho giao thông của thành phố ạ.
Trước thực trạng trên, Ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu 4 phường trung tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Đến nay 100% các hộ dân nằm trên trục đường Lương Ngọc Quyến và các hộ bán hàng rong tại đây đều đã ký cam kết chấp hành các quy định của nhà nước trong lĩnh vực này. Bà Lê Thị Hồng Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thực hiện cái kế hoạch số 95 của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên về việc lập lại lòng đường vỉa hè, trật tự vỉa hè lòng đường trên tuyến đường Lương Quyến, thì đến nay thì cơ bản 100% nhân dân trên địa bàn mặt đường Lương Quyến này đồng tình ủng hộ và rất là nhiệt tình hưởng ứng tham gia cái việc này. Tuy nhiên thì cũng có còn 1-2 trường hợp, và đoàn chúng tôi cũng thành lập đoàn tiếp tục xuống tuyên truyền vận động để thành phố và phường sẽ thực hiện tốt cái kế hoạch này trong năm 2019.
Anh Trần Tùng Anh, hộ kinh doanh tại số 56 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên nói:
Chúng tôi hoàn toàn đồng ý, vì thực ra kinh doanh thì cũng nên để lại những cái điều tốt đẹp, những cái thuận tiện đấy, cho khách quan, cho môi trường và cho hơn nữa đó là cho cảnh quan của thành phố. Vì thế là chúng tôi nhất trí với chủ trương của thành phố và xin chấp hành toàn bộ về vấn đề vỉa hè, lòng đường, đấy, không kinh doanh trái phép, không lấn chiếm vỉa hè.
Đúng 8 giờ ngày 2 tháng 7, thành phố Thái Nguyên đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên tuyến đường Lương Ngọc Quyến trước khi triển khai nhân rộng trên các tuyến phố khác. Đây là việc làm khó, đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Nhưng tin rằng với sự đồng thuận của người dân, trật tự vỉa hè, lòng đường ở tuyến đường Lương Ngọc Quyến cũng như các tuyến đường khác trên địa bàn sẽ sớm được lập lại, góp phần đem tới diện mạo đô thị văn minh sạch đẹp cho thành phố Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong 10 năm thực hiện luật bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng đã góp phần vào đảm bảo an sinh xã hội. Số người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng nhiều. Việc thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế đã giúp nhiều người bệnh giảm gánh nặng về kinh tế, thoát khỏi bẫy nghèo y tế nếu không may mắc bệnh. Nhân ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam, phóng viên Hoàng Hải có cuộc trao đổi với bà Vũ Thu Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố về những kết quả trong thực hiện luật bảo hiểm y tế và những lợi ích mà chính sách bảo hiểm y tế mang lại cho người dân. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Xin chào bà, trước tiên xin cảm ơn bà vì đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa bà, nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện luật bảo hiểm y tế và 5 năm thực hiện luật bảo hiểm y tế sửa đổi, theo bà đâu là những kết quả nổi bật nhất trong triển khai thực hiện luật bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên?
Sau 10 năm thực hiện luật bảo hiểm y tế và 5 năm thực hiện luật bảo hiểm y tế sửa đổi, chính sách bảo hiểm y tế đã góp phần quan trọng vào đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe. Đó là định hướng nhân văn của Đảng và Nhà nước ta. Chính sách bảo hiểm y tế đang ngày càng đi vào cuộc sống, huy động được cả hệ thống chính trị thành phố cùng vào cuộc và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn, như thường xuyên phối hợp với các phòng, cơ quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, qua đó thu hồi nợ đọng, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm luật bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi của người tham gia. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, bưu điện tỉnh Thái Nguyên nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế hộ gia đình, tích cực triển khai các đợt cao điểm thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Số người tham gia bảo hiểm y tế tăng hàng năm. Năm 2009 có trên 131.000 người tham gia, năm 2015 có trên 226.000 người tham gia và đến 6 tháng đầu năm 2019 có trên 243.000 người tham gia. Số chi cho bảo hiểm y tế hàng năm thì cũng tăng, như năm 2009 là trên 87.000 lượt người, với số tiền chi là trên 3,5 tỷ đồng. Năm 2015 có trên 228.000 lượt người, với số tiền chi là trên 26,4 tỷ đồng. Đến 6 tháng đầu năm 2019 có trên 52.000 lượt người và đã chi là trên 13,3 tỷ đồng.
Vâng, vậy thì đến nay chính sách bảo hiểm y tế đã có những cái ưu việt gì đối với người dân thưa bà?
Trong những năm gần đây, với việc mở rộng quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế, giúp cho người có thẻ bảo hiểm y tế tiếp cận tối đa các dịch vụ kỹ thuật tiên tiến. Hiện nay hầu hết thuốc, dịch vụ kỹ thuật đều được quỹ bảo hiểm y tế chi trả khi khám chữa bệnh đúng tuyến, với mức đóng không cao nhưng khi không may mắc bệnh, kể cả những bệnh hiểm nghèo phải chi phí lớn, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được khám chữa bệnh chu đáo, không phân biệt giàu nghèo. Tham gia bảo hiểm y tế là giải pháp ưu việt về tài chính trong chăm sóc sức khỏe. Người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với các mức là 80%, 95% hoặc 100% chi phí khám chữa bệnh tùy thuộc vào đối tượng. Một số đối tượng như trẻ em dưới 6 tuổi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, còn được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí vận chuyển từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến khám chữa bệnh. Trường hợp mà khi đi khám chữa bệnh có chi phí thấp hơn 15% mức lương cơ sở hoặc khám chữa bệnh tại tuyến xã thì được hưởng 100% chi phí. Trường hợp có thời gian tham gia 5 năm liên tục trở lên tính đến thời điểm đi khám chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì sẽ được hưởng 100% chi phí trong chế độ bảo hiểm y tế cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo. Và đó là một trong những ưu việt của bảo hiểm y tế đối với cộng đồng.
Vâng, vậy hiện nay thì tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế tại thành phố Thái Nguyên như thế nào? Và cái việc bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân có ý nghĩa như thế nào đối với người dân thưa bà?
Dạ vâng, hiện nay thì tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tại thành phố Thái Nguyên đạt độ bao phủ là 96,51%. Chăm sóc sức khỏe và bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân luôn là vấn đề quan trọng, giành được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Bảo hiểm y tế toàn dân được đánh giá như là một chất xúc tác nhằm tái phân phối thu nhập, thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, giúp duy trì ổn định xã hội. Theo đó, mức đóng bảo hiểm y tế theo thu nhập nhưng hưởng theo nhu cầu điều trị, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì mọi chi phí khám chữa bệnh, người bệnh hoặc người nhà của người bệnh phải tự trả. Việc thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế giúp người nghèo và cận nghèo bớt đi rất nhiều gánh nặng chi tiêu cho gia đình khi không may bị ốm đau. Chính sách bảo hiểm y tế toàn dân là chính sách đậm tính nhân văn và mang tầm chiến lược đặc biệt đối với phát triển con người và an sinh xã hội. Việc tham gia bảo hiểm y tế sẽ là phao cứu sinh giúp cho người dân thoát khỏi bẫy nghèo y tế. Năm nay, Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam được ngành bảo hiểm xã hội thống nhất chủ đề là chung tay xây dựng phát triển bảo hiểm y tế vì sức khỏe toàn dân. Để đưa cái chủ đề này vào thực tiễn, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm y tế. Qua đó thì đã nâng cao được trách nhiệm của các cấp, các ngành và của mỗi người dân trong thực thi chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ người dân của người làm công tác bảo hiểm y tế và đội ngũ y bác sĩ.
Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn bà.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn cách phòng một số bệnh trẻ em thường gặp trong mùa hè.
Trong 5 ngày, từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp với Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình phẫu thuật nhân đạo miễn phí cho 100 trẻ em bị khe hở môi, vòm miệng ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, chương trình do công ty Sika tài trợ. Ngay trong ngày đầu tiên, các bác sĩ đã tiến hành khám sàng lọc cho trẻ bị dị tật bẩm sinh khe hở môi, hở hàm ếch hoặc bị sọng môi, lỗ thông vòm miệng, dị tật mũi. Chương trình phẫu thuật sẽ được các chuyên gia răng hàm mặt, phẫu thuật tạo hình đến từ Bệnh viện Tuyến Trung ương và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2019, chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em và không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Được biết, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam bắt đầu triển khai chương trình phẫu thuật nụ cười từ năm 1994 nhằm phẫu thuật nhân đạo khe hở môi hàm ếch cho trẻ em. Đến năm 1997, Quỹ hợp tác với tổ chức Operation Smile, đối tượng của chương trình được mở rộng sang thanh thiếu niên, người lớn và các bệnh bị dị tật vùng hàm mặt. Tính đến nay, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ phẫu thuật cho gần 30.000 lượt trẻ em bị dị tật về môi trong phạm vi toàn quốc, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 70 tỷ đồng. Đây là chương trình có ý nghĩa, được cộng đồng đánh giá cao. Năm 2019, tổ chức Operation Smile cam kết hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng cho chương trình phẫu thuật dị tật vùng hàm mặt thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam. Mục Bạn nên biết.
Thưa quý vị và các bạn, mùa nắng nóng, độ ẩm trong không khí khá cao là những điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, siêu vi bùng phát. Ở trẻ em, do sức đề kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, nên vào mùa nắng nóng có nguy cơ cao mắc một số bệnh nguy hiểm.
Trẻ thường sốt cao, đau mỏi người, đau đầu, có thể có triệu chứng của viêm đường hô hấp trên như hắt hơi, sổ mũi, ho. Khi bị sốt do virus, triệu chứng sốt có thể duy trì trong vài ngày, dùng thuốc hạ sốt thông thường, thân nhiệt cũng không giảm là bao. Sau khi đỡ sốt, trẻ có thể phát ban hay gặp nhất là sốt virus rubella. Biểu hiện chủ yếu là các ban đỏ mịn, thường xuất hiện vào ngày thứ hai hoặc thứ tư của bệnh. Ban thường mọc tuần tự từ đầu mặt xuống thân mình, chân và khi mất đi cũng theo tuần tự như vậy. Ngoài ra, trẻ thường có nổi hạch ở cổ, gáy. Bệnh thường diễn biến lành tính trong 3 đến 5 ngày, điều trị chủ yếu là hạ sốt. Bù nước điện giải bằng đường uống, bảo đảm dinh dưỡng và chăm sóc mũi họng tốt để hạn chế bội nhiễm. Cần theo dõi các dấu hiệu biến chứng, đau đầu, nôn nhiều, rối loạn ý thức, co giật để phát hiện các triệu chứng của viêm não và cần được điều trị kịp thời. Vào mùa hè, thức ăn dễ bị hư thiu, môi trường ô nhiễm làm phát tán mầm bệnh tiêu chảy ở trẻ. Nguyên nhân gây tiêu chảy có thể là vi sinh vật gây bệnh như vi khuẩn, lị, thương hàn, tả hoặc virus, nấm, ký sinh trùng đường ruột. Triệu chứng bệnh, trẻ đi ngoài 10 đến 15 lần một ngày, phân lỏng, nhiều nước, có mùi chua nhiều khi có nhảy máu, nôn liên tục hoặc vài lần trong ngày, thường nôn sau khi ăn, trẻ biếng ăn hơn, uống nhiều nước, tiểu ít. có thể có các biểu hiện về viêm đường hô hấp như ho, chảy mũi, khám thấy viêm họng cấp, phát ban. Tiêu chảy cấp ở trẻ em nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới mất nước, trụy tim mạch, thậm chí tử vong. Tình trạng siêu chảy kéo dài làm cơ thể không hấp thu được chất dinh dưỡng và cơ thể suy nhược, giảm miễn dịch. Mùa hè nóng nực là cơ hội cho bệnh viêm não Nhật Bản B xuất hiện và khả năng bùng phát cao. Bệnh viêm não Nhật Bản B do virus Abo gây ra. Virus gây bệnh được muỗi truyền từ súc vật sang người. Bệnh gặp chủ yếu ở trẻ em dưới 15 tuổi, chiếm tỷ lệ trên 90% số ca mắc. Bệnh có tỷ lệ tử vong khá cao hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề. Biểu hiện thường gặp là sốt cao, đau đầu, nôn, rối loạn ý thức, co giật rồi đi vào hôn mê nhanh chóng. Một số trường hợp có biểu hiện liệt thần kinh. Khi trẻ có những biểu hiện bệnh, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị nhằm hạn chế tỷ lệ tử vong và di chứng sau này. Bệnh tay chân miệng lây chủ yếu theo đường tiêu hóa. Bệnh gặp nhiều nhất là ở nhóm trẻ dưới 3 tuổi. Ban đầu trẻ thường sốt nhẹ, đau họng, đau miệng, chảy nước miếng và biếng ăn hơn. Trẻ nhỏ thường đau khóc, bỏ bú. Khi đó trong miệng trẻ đã có thể có những vết loét đỏ như vết lở miệng, xuất hiện nhiều ở vòng miệng, môi trong, lợi, lưỡi. Quan sát có thể thấy những vết phát ban dạng phỏng nước hoặc vết nổi cộm trên da ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông trẻ. Khi trẻ sốt hơn 39 độ C và có những triệu chứng khác như bứt rứt, khó ngủ hoặc ngủ ly bì, thỉnh thoảng giật mình và giơ hai tay lên thì nên nghĩ đến biến chứng của bệnh. Nếu không được điều trị kịp thời, tiến triển nguy hiểm, đáng ngại của bệnh là các biến chứng về thần kinh như run chi, co giật, gồng người, hốt hoảng, thở nhanh. Đồng thời, bệnh có thể gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn đến tử vong. Bệnh sốt xuất huyết cũng là một trong những bệnh thường gia tăng nhanh vào mùa hè nắng nóng. Sốt xuất huyết dengue là một bệnh do virus lây truyền do muỗi thường gặp nhất ở người. Bệnh nhi thường khởi phát bệnh với sốt cao đột ngột, trước đó trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, thời gian sốt từ 2 đến 7 ngày, kèm theo biểu hiện sau: đỏ phừng mặt, da sung huyết, đau nhức cơ, đau khớp, đau đầu. Một số trường hợp kèm đau họng, viêm kết mạc mắt, mệt mỏi, buồn nôn và nôn. Ở trẻ nhũ nhi có thể kèm triệu chứng ho, sổ mũi hay tiêu chảy. Sau đó bệnh nhi có thể biểu hiện sốt huyết như chấm sốt huyết, những chấm đỏ không biến mất khi ấn vào, thường ở cẳng tay, cẳng chân, nách, ngực, thắt lưng, xuất huyết niêm mạc như chảy máu mũi, chảy máu răng, đi cầu ra máu. Gan có thể to sau vài ngày, một số trường hợp diễn biến đến sốc sốt xuất huyết với biểu hiện chân tay lạnh, mạch nhanh nhẹ, huyết áp kẹp không đo được. Tất cả những trường hợp trên phải được cấp cứu ngay, đề phòng diễn biến xấu, nguy hiểm tính mạng. Để phòng tránh các bệnh cho trẻ trong mùa hè, các bậc phụ huynh cần giữ môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ, phát quang môi trường, loại bỏ những nơi nước đọng nhằm ngăn chặn sự phát triển của muỗi, duy trì thói quen nằm màn khi ngủ, kể cả buổi trưa. Điều quan trọng hơn cả là tạo thói quen vệ sinh cá nhân tốt như rửa tay sạch sẽ, đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và chơi đùa, ăn uống hợp vệ sinh. Việc chế biến và bảo quản đồ ăn, thức uống phải thật sạch sẽ nhằm loại trừ tối đa các tác nhân gây bệnh ở đường tiêu hóa có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ. Đảm bảo dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày, khuyến khích trẻ uống nhiều nước. Tiêm ngừa đầy đủ tất cả những loại bệnh lý nguy hiểm phù hợp với lứa tuổi của trẻ bằng các loại vaccine sẵn có, giúp trẻ được bảo vệ tốt nhất trong suốt mùa nắng nóng này. Khi phát hiện sức khỏe của trẻ có dấu hiệu bất thường, cần đưa trẻ đi khám bệnh và điều trị kịp thời. Đến đây, chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa lớn diện rộng và cảnh báo lốc, sét, gió giật mạnh, lũ, lũ quét, sạt lở đất. Hiện nay, dạnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, nối với một vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông, hội tụ gió vẫn duy trì trên khu vực Bắc Bộ. Dự báo do ảnh hưởng của dạnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên từ chiều tối nay và sáng mai ngày 2 tháng 7, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa rải rác, có nơi mưa to đến rất to và dông. Mưa vừa, mưa to chủ yếu tập trung vào đêm và sáng sớm. Tổng lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50mm. Trong mưa dông cần đề phòng sét, lốc và gió giật mạnh. Cảnh báo từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 7, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên khu vực Bắc Biển Đông, nên ở khu vực tỉnh Thái Nguyên có khả năng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trên sông Cầu có khả năng xuất hiện lũ với biên độ lũ lên từ 1 đến 3 mét, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi và ngập úng các khu vực trũng thấp. Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Chiều nay, vùng áp thấp trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 15 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Ban kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70 km, tính từ tâm vùng áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 15 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 111,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 80 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, 40 đến 60 km/h, giật cấp 9. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 13 km và tiếp tục có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 15 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km/h, giật cấp 11. Cảnh báo với việc hình thành phát triển ngay trên Biển Đông trong thời gian ngắn và kết hợp các yếu tố như nhiệt độ bề mặt nước biển cao, tương tác với các hệ thống thời tiết ở lục địa, nên diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão sẽ rất phức tạp, có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta, ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong khoảng ngày 3 đến ngày 4 tháng 7. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày 2 tháng 7 năm 2019, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, sau mưa giảm dần, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vừa, mưa to và dông rải rác, ngày có mưa dông, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, ngày mưa giảm dần, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa vừa, mưa to và dông rải rác, ngày có mưa dông, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng gấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800 1166 hoặc mã vùng 800 126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Tưng bừng khuyến mãi mùa hè, đợt siêu ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng. Tưng bừng khuyến mãi mùa hè, đợt siêu ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Jazz, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu đồng, quý khách sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay Honda ô tô Thái Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng. Honda Civic mới, Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic. Khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Jazz bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên tới 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 6 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.